Quan gia, chương 1069, khởi đầu tốt đẹp, góc truyện audio.com, Quan Dê tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bình, chương 1069. Khởi đầu tốt đẹp nhóm dịch, PQT nguồn, Michuyen Xe Bay, bấm nút thu gọn để thu gọn nội đăng thu gọn đám người Trương Hữu Đông và Phương Lê đều được sắp xếp vào ở nhà khách Kim Tinh. Ông chủ khách sạn Xuân Thành là kẻ bị tình nghi có quan hệ chặt chẽ với Hàn Vĩnh Quang, đã bị cơ quan công an đưa đi điều tra. Hai ngày nay khách sạn Xuân Thành đang trong trạng thái ngừng kinh doanh. Hơn nữa, Sở Công an tỉnh và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động tỉnh xuất binh toàn bộ tiến hành lùng bắt các thành viên nòng cốt trong băng đảng tội phạm của Hàn Vĩnh Quang. Trong thành phố An Bắc, xe cảnh sát hụ còi suốt ngày, không khí vô cùng căng thẳng. Theo tin từ Sở Công an tỉnh, hành động bắt giữ lần này tương đối thuận lợi. Tuy bọn Hàn Vĩnh Quang, Kim Lão Tam, La Trường An đều đã bị dẫn đi, nhưng tin tức truyền ra ngoài từ lâu, đám lưu manh còn lại cũng đã cao chạy xa bay. Nhưng vẫn còn nhiều tên cầu may, do dự không đi, ở lại nghe ngóng tình hình. Dù sao những chuyện thế này trước đây cũng đã từng xảy ra. Hàn Vĩnh Quang cũng đã bị phán 3 năm tù giam, nhưng sau đó nhanh chóng cũng đã được thả ra, không hề hấn gì cả, uy phong vẫn lẫm lẫm. Mấy anh em đi theo cũng không bị ảnh hưởng gì. Thật ra đám lưu manh đó, nói thẳng ra chỉ là đám vô danh tiểu tốt cấp bậc thấp nhất. Ngày thường chúng tụ tập một chỗ, đánh đánh chém chém ức hiếp dân thường, nhìn qua thấy như uy phong khó lường, nhưng đối với giới chính trị thật sự, có thể nói là chúng đốt đặc cán mai. Trong mắt bọn chúng, Phó Chủ tịch thành phố kiêm Cục trưởng Cục Công an thành phố An Bắc hẳn là quan to như trời. Đừng nói là chúng không thể tiếp xúc được với cán bộ lãnh đạo cấp cao như La Trường An, cho dù chỉ là tưởng tượng cũng không được. Phần lớn bọn lưu manh đó hoàn toàn không biết cái gì gọi là bí thư tỉnh ủy nổi giận. Cho nên, trong hai ngày, đã có 300-400 tên lưu manh trong thành phố An Bắc bị bắt. Kéo dài như thế, ở tỉnh vẫn không hề dám sơ suất. Dù sao, dựa vào thông tin, băng lưu manh của Hàn Vĩnh Quang có khoảng hơn 1.000 thành viên nòng cốt, mới bắt được có 300-400 tên thì vẫn còn hàng trăm tên lưu manh cùng hung cực ác chưa bị bắt. Để đảm bảo an toàn, chỉ có thể khiến cho Trương Hữu Đông và Phương Lê, hai vị cán bộ lãnh đạo cấp thứ trưởng này chịu thiệt một chút, vào nhà khách Kim Tinh ở mấy ngày. Đợi đến khi bắt hết đám lưu manh kia thì mới sắp xếp nơi khác tốt hơn. Quách Thủ Tham và vài đồng sự của anh ta được Sở Công an tỉnh tiếp đãi, bố trí nghỉ lại nơi khác. Buổi chiều, Cao Thụ Sơn chính thức tiến hành hội đàm với Trương Hữu Đông và Phương Lê. Cao Thụ Sơn đại diện tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Liêu Trung tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh các đồng chí của Cơ quan Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Cao Thụ Sơn nói, từ trước đến nay, Cơ quan Kiểm toán Nhà nước luôn quan tâm đến sự phát triển kinh tế xã hội và công tác kiểm toán ở Liêu Trung, chân thành chỉ đạo và ủng hộ mạnh mẽ. Hơn nữa, trong việc xúc tiến điều chỉnh cơ cấu kinh tế, cải thiện dân sinh, tăng mạnh quản lý xã hội, xây dựng chế độ pháp trị, chính phủ minh bạch và liêm khiết đều chỉ thị rất cặn kẽ, chúng tôi chân thành cảm ơn. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Liêu Trung vẫn luôn coi trọng công tác kiểm toán, quyết tâm giải quyết các khó khăn và vấn đề cho cơ quan kiểm toán, tạo mọi điều kiện công tác dưới sự dốc lòng chỉ bảo của Cơ quan Kiểm toán Nhà nước, kiểm toán các cấp của Góc Truyện Audio.com. Liêu Trung tích cực triển khai công tác tạo ra nhiều cống hiến to lớn cho việc phát triển kinh tế xã hội của Liêu Trung. Hiện tại, Liêu Trung đang tiến hành thay đổi cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tăng mạnh công tác kiểm toán là mắt xích không thể thiếu được trong quá trình thay đổi cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục ủng hộ toàn lực cho cơ quan kiểm toán làm tốt công tác. Hy vọng cơ quan kiểm toán nhà nước tiếp tục chỉ đạo và trợ giúp các công tác ở Liêu Trung, thúc đẩy nền kinh tế Liêu Trung có bước phát triển mới. Trương Hữu Đông rất vui vì thấy được thành tựu rõ rệt trong việc phát triển kinh tế xã hội Liêu Trung, đánh giá cao thành tích đạt được trong những năm gần đây của công tác kiểm toán ở Liêu Trung, rất mực coi trọng thái độ của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Liêu Trung khi hiểu rõ và ủng hộ mạnh mẽ công tác kiểm toán. Ông ta rất cảm ơn về việc này. Ông ta nói công tác kiểm toán cũng là một trong những bước giúp đỡ kinh tế xã hội phát triển. Cơ quan kiểm toán nhà nước trước sau như một luôn ủng hộ công tác kiểm toán ở Liêu Trung và công tác tiến hành thay đổi cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo kiểm toán càng có sức mạnh hỗ trợ kinh tế Liêu Trung phát triển. Cao Thụ Sơn lại lập tức tỏ vẻ cảm ơn Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, Quốc vụ viện và đặc biệt là các đồng chí ở Cục Giám sát. Dưới sự dẫn dắt của Phó Cục trưởng Lưu Vĩ Hồng, công tác triển khai nghiên cứu khảo sát ở Liêu Trung có hiệu quả rõ ràng, cho nhiều ý kiến tham khảo rất hay trong công tác thay đổi cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Liêu Trung và không ít ý tưởng thay đổi cơ cấu và phát triển mới. Phương Lê đại diện Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước và Cục Giám sát trong Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước cũng tỏ vẻ chân thành cảm ơn tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Liêu Trung coi trọng và hiểu rõ công tác của Cục Giám sát. Hy vọng Cục Giám sát có thể tiếp tục cung cấp những ý kiến tham khảo hữu ích cho công tác thay đổi cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Liêu Trung. Trịnh Quảng Nghĩa đến tiệc tối mới lộ diện, Bí thư tỉnh ủy luôn có uy phong nhà quan của Bí thư tỉnh ủy. Ủy ban Nhân dân thành phố An Bắc mở tiệc thiết đãi Trương Hữu Đông, Phương Lê và Quách Thủ Tham trong một khách sạn 4 sao khác. Trịnh Quảng Nghĩa và tất cả các thành viên trong cơ cấu tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh đều tham dự bữa tiệc chào mừng này. Mọi người cùng tụ tập một nơi, có lẽ cũng không ít hơn mấy mươi người. Trịnh Quảng Nghĩa cũng phát biểu trong tiệc tối rất nhiệt tình, chiếm được nhiều tràng vỗ tay. Chủ và khách đều vui vẻ trong buổi tiệc. Sau khi về đến nhà khách Kim Tinh, Phương Lê triệu tập các đồng chí trong Cục Giám sát và Vụ Quy hoạch Phát triển, mở một cuộc tọa đàm khác. Lần này, cùng Phương Lê đến Liêu Trung tiếp viện còn có Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Phát triển của Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước và vài vị cán bộ trong Vụ Quy hoạch. Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước Quốc vụ viện tới khoảng 20 người, vào Liêu Trung, bày ra một trận lớn. Cuộc họp diễn ra đến 9 giờ mới giải tán. Trong phòng số 1, Phương Lê ngồi đối diện Lưu Vĩ Hồng, bàn trà trước mặt còn hai chén trà nóng hổi. Lưu Vĩ Hồng lấy bao thuốc trên bàn, đưa cho Phương Lê một điếu, còn mình cũng châm một điếu. Phương Lê rút điếu thuốc, khẽ cười nói. Phó Cục trưởng Lưu, giỏi lắm. Lưu Vĩ Hồng cười ha hả, cũng không thuận miệng khiêm tốn vài câu. Trong khoảng thời gian này ở gocchuyenaudio.com, Liêu Trung, Lưu Vĩ Hồng cứ khoảng 2-3 ngày sẽ gọi một cuộc điện thoại cho Phương Lê tiến hành báo cáo công tác. Dù cho Phó Thủ tướng Hồng đã nói rất rõ, công tác của Cục Giám sát là do ông chủ trì, Phương Lê chỉ là Cục trưởng Cục Giám sát trên danh nghĩa. Nhưng Lưu Vĩ Hồng cứ kiên quyết báo cáo công tác với Phương Lê đúng hạn. Phó Thủ tướng Hồng sắp xếp thế nào là một chuyện, còn Lưu Vĩ Hồng hắn làm thế nào lại là chuyện khác. Phương Lê chẳng những kiêm nhiệm chức Cục trưởng Cục Giám sát, đồng thời là Phó chủ nhiệm Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước xem như là lãnh đạo trực tiếp của Lưu Vĩ Hồng. Hơn nữa, chức cục trưởng mà Phương Lê kiêm nhiệm này thực tế là để chắn tên cho hắn, Lưu Vĩ Hồng đương nhiên phải tôn trọng anh ta. Làm người phải biết trước biết sau một chút, hơn nữa, giữa Lưu Vĩ Hồng và Phương Lê cũng đang hình thành tình hữu nghị. Lưu Vĩ Hồng rất coi trọng việc này, Hàn Vĩnh Quang này cũng luôn ủng hộ công tác của Cục Giám sát. Được một lúc Phương Lê lại cười nói, có pha vài phần trêu chọc. Đây mới là nguyên nhân đích thực khiến Phương Lê phải khen ngợi Lưu Vĩ Hồng là rất giỏi. Lưu Vĩ Hồng triển khai công tác của Cục Giám sát lần đầu tiên đã chọn Liêu Trung, làm Phương Lê một phen tháo mồ hôi với Lưu Vĩ Hồng. Nguyên nhân không gì khác Chủ tịch tỉnh Liêu Trung là cán bộ mà Phó Thủ tướng Vương Bình Trung coi trọng vô cùng. Một vị Chủ tịch tỉnh có thế như vậy, chủ quản công tác thay đổi cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Liêu Trung, Lưu Vĩ Hồng lại muốn đối kháng với y, muốn mở một lỗ hổng thật lớn ở Liêu Trung, nghe ra nói dễ hơn làm. Xem tại cho dù Lưu Vĩ Hồng có bước đột phá tìm ra sự thật e cũng là giết người 10.000 tự tổn hại hết 3.000 nhưng Phương Lê thật sự không ngờ, Lưu Vĩ Hồng lại tìm được đường chết từ Hàn Vĩnh Quang. Lúc nghe được tin này, Phương Lê cũng sững sờ một lúc trong đầu còn có chút không tin được. Sao cậu hai Lưu này luôn thích dính líu đến đám lưu manh thấp nhất trong xã hội như vậy? Lúc trước trấn áp ở Cửu An, đã bắn hết 5-60 tên lưu manh tội ác tài trời, đó xem như là chức trách không thể không làm. Hiện giờ đến Cục Giám sát rồi, là đơn vị trực thuộc Quốc vụ viện, sao vẫn tiếp tục giằng co không rõ với đám lưu manh đó chứ? Không khỏi hơi mất thân phận, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Phương Lê lại cảm thấy Lưu Vĩ Hồng đi một nước cờ tuyệt diệu. Tuyệt diệu ở chỗ chẳng những tìm được điểm đột phá, còn đem củ khoai lang nóng bỏng tay trực tiếp quăng đi giúp Trịnh Quảng Nghĩa, còn mình dễ dàng đánh từ trung tâm bước ra. Trịnh Quảng Nghĩa mới đến, nhúng tay vào công tác kinh tế mà Cao Thụ Sơn đang quản lý, dù sao cũng hơi kiêng kỵ. Tuy nói bí thư tỉnh ủy quản lý toàn bộ công tác kinh tế không phải là không thể nhúng tay vào, nhưng quan trọng là không đúng thời cơ, vừa mới đến đã tùy tiện can thiệp vào lĩnh vực kinh tế chắc chắn sẽ khiến người khác nghĩ mình tham quyền đoạt vị thích đấu tranh, phá hỏng hình tượng. Lưu Vĩ Hồng liền đem những điều đó, quang hàn lão thất không biết sống chết đến trước mặt Trịnh Quảng Nghĩa cho Trịnh Quảng Nghĩa một lý do để gây sóng gió. Chùm lưu manh xã hội đen đám ức hiếp con gái Trịnh Quảng Nghĩa tôi giữa chốn thị thành cũng được sao? Không bầm thây gã làm ngàn khúc thì không thể tiêu hết cơn giận của tôi. Hàn Vĩnh Quang này tình cờ lại là tên đầu sỏ gây nên việc phá sản đóng cửa của mấy doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn và cỡ trung, chỉ cần giải quyết được gã nhất. gocchuyenaudio.com, định sẽ thay đổi được bộ mặt đen tối của việc thay đổi cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Rốt cuộc Trịnh Quảng Nghĩa cũng có lý do để truy cứu. Chỉ cần vụ án có liên quan đến Hàn Vĩnh Quang, Trịnh Quảng Nghĩa nghiêm túc lưu ý, bất cứ ai cũng không thể nói gì được. Tiếp theo đó, chắc chắn là bàn cờ chính trị tỉnh Liêu Trung sẽ lật tẩy cả. Trịnh Quảng Nghĩa vì muốn xác lập uy quyền của bí thư tỉnh ủy, nhất định sẽ nắm chặt lấy vụ án Hàn Vĩnh Quang và nguyên nhân của sự đen tối trong việc thay đổi cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, điều tra đến cùng. Còn văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước Quốc vụ viện lúc này có thể đóng vai kẻ thứ ba, có thân phận siêu nhiên, đứng ngoài cuộc, ít nhất cũng là ngoài trung tâm lốc xoáy, mượn sức đẩy sức giải quyết toàn bộ trận chiến Liêu Trung, có một khởi đầu tốt đẹp. Còn con bài tẩy cuối cùng của chính đàn Liêu Trung thế nào, Liêu Vĩ Hồng và Phương Lê cũng không để ý, càng không tùy tiện nhúng tay vào. Cán bộ cấp phó giám đốc sở nho nhỏ, khiến bí thư tỉnh ủy hoàn thành nhiệm vụ cho hắn. Thủ đoạn như thế, sao có thể không làm người ta khâm phục? Trên người Hàn Vĩnh Quang này vẫn còn nhiều chuyện, nếu khéo lợi dụng có lẽ sẽ lập được công to. Chủ nhiệm Phương, tôi đề nghị công tác trọng điểm tiếp theo của văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước chúng ta hẳn nên chuyển đi. Trọng điểm nên đặt vào việc chỉ đạo toàn bộ doanh nghiệp nhà nước trong tỉnh Liêu Trung thuận lợi thay đổi cơ cấu xã hội. Tốt nhất là có thể tổng kết được phương thức đại cương hữu hiệu. Liêu Vĩ Hồng nhấp một ngụm trà, thong thả nói. Phương Lê mỉm cười gật đầu thật sự tán thành. Cách chương.